Xin chào các bạn. Earning season. Earning season nghĩa là gì? Tức là mùa các doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính. Và ngày hôm nay, ngày 31 tháng 1, tức là hạn cuối cùng để các doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán quý 4 năm 2022. Có nghĩa rằng là báo cáo cả năm 2022. Thì chúng tôi ngày hôm nay đồng hành cùng tôi là anh Vũ Đình Hiếu, là chuyên viên phân tích của Alpha Capital. Chúng tôi sẽ cùng nhau nhìn nhận báo cáo tài chính của top đầu các công ty chứng khoán tại Việt Nam. Và tôi thì cho rằng là nhiều người rất là quan tâm đến kết quả kinh doanh công ty chứng khoán, đúng không anh Hiếu? Bởi sao? Bởi vì nó phản ánh mà cái xu hướng trên thị trường chứng khoán. Thế còn các cái ngành khác thì chúng tôi dự kiến sẽ có một cái chương trình riêng, một cái chương trình ngành ngân hàng chúng tôi đã có sơ bộ rồi, chúng tôi sẽ phải làm lại khi mà có báo cáo được công bố chính thức. Thế còn đối với những người mà tham gia là chương trình đọc hiểu báo cáo tài chính này, rồi chương trình Behind Number này, thì chúng tôi sẽ làm một chương trình dành riêng dành cho họ về những cái ngành chính yếu như là ngân hàng này, chứng khoán, thép, rồi bán lẻ.
Đặc biệt không thể bỏ qua ngành bất động sản.
Bất động sản, rồi Hiếu nhắc ngành bất động sản, ngành bán lẻ, ngành công nghệ thông tin. Đấy, và ở trong cái chương trình mà dành riêng đó, trong Zoom thì chúng tôi sẽ làm một cái chuyên sâu hơn. Thế thì còn ngày hôm nay thì xin mời các bạn theo dõi top 3 các công ty chứng khoán niêm yết ở trên sàn. Công ty chứng khoán đầu tiên thì tất nhiên chúng ta không thể bỏ qua, đó là SSI, đúng không Hiếu? Thế thì nhưng mà trước khi mà chúng ta muốn hiểu về báo cáo công ty chứng khoán thì thực ra thì cái phần nội dung ngay sau đây thì chúng tôi đã chia sẻ một lần trên kênh Tài chính Kinh doanh, và trong cái phần đó thì chia sẻ rất là chi tiết để các bạn có thể tìm lại xem về cái phần báo cáo tài chính của công ty chứng khoán trong cái kỳ gần nhất. Thế thì muốn hiểu được báo cáo tài chính của công ty chứng khoán ấy thì chúng ta phải hiểu, thứ nhất là ở đây nó sẽ có là cấu trúc tài sản của công ty chứng khoán sẽ gồm có những cái tài sản tài chính thông qua lãi lỗ, tức là cổ phiếu, trái phiếu này, rồi các cái chứng chi tiền gửi nhưng mà dưới dạng là kinh doanh, đúng không, gọi là trading đấy, tức là kinh doanh, rồi những cái khoản đầu tư mà nắm giữ đến ngày đáo hạn, mà đã gọi là ngày đáo hạn tức là có kỳ hạn, thông thường là sẽ là trái phiếu và
tiền gửi
và tiền gửi và các loại chứng chỉ tiền gửi, đúng không ạ? Rồi và nếu như không phải hai loại trên thì những cái tài sản tài chính khác thì người ta gọi là tài sản tài chính sẵn sàng để bán. Và với công ty chứng khoán thì có một cái nghiệp vụ đặc thù, đó là cho vay margin. Đấy. Như vậy bốn cái loại tài sản này thì nó sẽ tạo ra các cái phần lợi nhuận ở trên cái báo cáo kết quả hoạt động. Thì Hiếu có thể chia sẻ gồm những cái lợi nhuận nào không?
Vâng, thưa anh Long, em sẽ chia sẻ những cái phần lợi nhuận mà mọi người có thể nhận thấy ở đây, thì sẽ thấy là nó có cái sự tương ứng giữa cấu trúc tài sản và cái nguồn phát sinh lợi nhuận của nó. Thì đối với các tài sản tài chính của ngành chứng khoán thì từng cái book hay là từng cái phần tài sản riêng nó sẽ tạo ra được những cái phần lợi nhuận riêng của nó, thay vì giống như các công ty khác ở các ngành khác như là toàn bộ cái hệ thống của công ty, toàn bộ các tài sản của nguồn lực chỉ dùng để tạo ra một nguồn lợi nhuận duy nhất. Thì ở đây thì cái việc mà có phân loại các tài sản ghi nhận qua không qua lãi lỗ thì nó sẽ tạo thành một cái nguồn gọi là lợi nhuận từ lãi lỗ, và cái nguồn lợi nhuận tiếp theo là lợi nhuận từ hold to maturity, tức là lợi nhuận từ việc nắm giữ các tài sản những ngày đáo hạn ấy. Thường thì nó sẽ là lợi nhuận từ tiền gửi hoặc là cái coupon của trái phiếu ấy. Tiếp theo một nguồn lợi nhuận nữa là lợi nhuận từ APS hay là lợi nhuận từ những cái chứng khoán sẵn sàng để bán. Thì chắc là cái này anh Long sẽ chia sẻ thêm cho quý vị khán giả là tại sao mà cái lợi nhuận ở đây nhiều khi mọi người lại không thấy nó xuất hiện trong bảng báo cáo lợi nhuận mà lại xuất hiện một cái phần chênh khác ở trong phần bảng cân đối kế toán.
Rồi chúng ta có thể hình dung rằng là ba cái phần mà Hiếu vừa chia sẻ, đó là ở đây viết tắt từ là FVTPL này, tức là chứng khoán mà thông qua lãi lỗ đấy. Cái từ này nó nằm ở trong thông tư 334 hướng dẫn về báo cáo tài chính của công ty chứng khoán rồi. Cho nên những cái từ viết tắt ở đây như ví dụ như FVTPL này, HTM này, là Held to Maturity, và Available for Sale là AFS, là nó đều nằm trong văn bản pháp quy rồi. Tức là chúng tôi không có bịa ra mấy cái từ này. được không? Cho nên khi mọi người xem báo cáo tài chính công ty chứng khoán, mọi người sẽ phải hiểu các cái thuật ngữ này. Thì ba cái trên nó gần như là thuộc về hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán. Đấy, nó tạo ra ba cái lợi nhuận đó. Thế cái lợi nhuận thứ hai đó là cho vay, tức là thường thường các công ty chứng khoán sẽ có nghiệp vụ cho vay margin. Và cái nhóm lợi nhuận thứ ba là cái nhóm cơ bản của hoạt động công ty chứng khoán, đó là môi giới, đúng không ạ? Thế thì phần của Hiếu vừa mới nói rằng là nó sẽ liên quan đến cái thuật ngữ là cái tài sản là available for sale. Thì chúng ta sẽ biết được rằng là quy định của thông tư 334 về hướng dẫn về công ty chứng khoán, thì chuyển một slide chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có những cái quy định cụ thể. Đây là thông tư 334 này. Đây là liên quan đến FVTPL, tức là những cái khoản chứng khoán mà thông qua lãi lỗ. Và thì chúng ta thấy rằng là vừa rồi là thông tư 334 quy định rất là chi tiết, nhưng mà chúng ta có thể tổng hợp lại để chúng ta có thể hiểu là nếu như lãi lỗ của cái chứng khoán mà thông qua lãi lỗ đấy, FVTPL, mà đến cuối kỳ chưa thực hiện, tức là nếu như mà bạn công ty chứng khoán mà nắm giữ một cổ phiếu, ví dụ như nắm giữ cổ phiếu HPG, đến cuối kỳ chưa bán đi vẫn còn nắm giữ, và cái giá mua cổ phiếu HPG so với giá trên thị trường mà lãi tức là cao hơn ấy, đấy, thì gọi là phần lãi đấy là lãi là chưa thực hiện, được chưa? Thì đối với phần lãi chưa thực hiện mà của cái tài sản mà gọi là FVTPL thì nó sẽ được ghi vào kết quả hoạt động, tức là ghi vào phần lợi nhuận, hiểu không? Nhưng cái phần Hiếu vừa mới chia sẻ là cái phần lãi chưa thực hiện, tức là nắm giữ chưa bán mà thuộc về gọi là available for sale, tức là chứng khoán sẵn sàng để bán, thì nó không được ghi vào kết quả kinh doanh và nó không ghi vào cái phần lợi nhuận để mà tính lãi cơ bản trên cổ phiếu, mà nó có một cái khoản mục gọi là phần thu nhập toàn diện khác, thì chúng ta sẽ ghi vào thu nhập toàn diện khác. Thì đấy là cái mà bạn Hiếu muốn nhấn mạnh, tức là liên quan đến available for sale, tức là những cái tài sản là chứng khoán mà sẵn sàng để bán, nếu được phân vào nhóm đó thì nó không ghi vào kết quả kinh doanh mà ghi vào thu nhập toàn diện khác đối với những cái chứng khoán mà hiện vẫn còn đang nắm giữ chưa bán tại ngày 31 tháng 12 2022, đúng không ạ? Thế thì để hiểu kỹ cái phần này thì chúng ta sẽ xem cái kết quả thực tế của công ty chứng khoán SSI, là công ty đầu tiên chúng tôi thực hiện trong chương trình này. Vâng, thưa các bạn, đây là báo cáo quý 4 của SSI. Thì chúng ta thấy rằng là đây, nhìn vào cấu trúc, chúng ta sẽ có doanh thu hoạt động này, doanh thu từ tài sản tài chính thông qua lãi lỗ này, đấy, doanh thu của những cái chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn này, mà chúng ta phải biết là chứng khoán, các khoản lãi từ nắm giữ đến ngày đáo hạn và tài sản tài chính sẵn sàng để bán này là lãi đã thực hiện, lãi chưa thực hiện đối với khoản này là không có ghi vào đây, được chưa? Để chúng ta có thể hiểu, lãi thực hiện tức là mua rồi và đã bán rồi, ok? Đấy, thì chúng ta sẽ có tổng doanh thu là 6, lũy kế là 6.335 tỷ cho cả năm 2022. Đấy, riêng quý 4 nó sẽ là 1.351 tỷ. Đấy là doanh thu hoạt động. Thế thì chúng ta sẽ có chi phí hoạt động nữa ở phía dưới. Đó. Chi phí hoạt động, nếu mà chúng ta nhìn vào đây thì tất cả những cái khoản liên quan đến FVTPL, liên quan đến AFS, liên quan đến các cái khoản đây, môi giới và tự doanh, thì tổng chi phí cả năm sẽ là 2.700, tổng doanh thu là 6.300, như vậy thì sẽ ra lợi nhuận hoạt động là dương. Đấy, những cái lợi nhuận hoạt động này thì sẽ phải chịu các cái chi phí rất lớn đặc thù của công ty chứng khoán, đó là chi phí tài chính. Đấy, tức là công ty chứng khoán đi vay để lấy nguồn mà cho hoạt động, để hoạt động cho vay margin, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem ở phần phía dưới đó. Như vậy chúng ta nhìn vào đây, chúng ta sẽ thấy rằng là doanh thu mà được gọi là doanh thu tài chính thì là chỉ có những cái về chênh lệch tỷ giá này, rồi thu cổ tức dự thu vân vân. Trong khi đó chi phí tài chính là rất lớn, chi phí tài chính lên đến 1.415 tỷ, doanh thu tài chính chỉ có 180 thôi. Đấy, và cuối cùng thì ra kết quả hoạt động của công ty là cả năm là 2.099 tỷ. Và chúng ta sẽ xem là lợi nhuận kế toán trước thuế và sau thuế của công ty này như thế nào. Thế đây, và các cái khoản thu nhập khác khiến cho lợi nhuận kế toán trước thuế của SSI năm 2022 là 2.109 tỷ, và trừ đi thuế thu nhập, chi phí thuế là 412 tỷ, thì chúng ta ra được lợi nhuận kế toán sau thuế là 1.697 tỷ, được không ạ? Đấy, 1.697 tỷ, và lợi nhuận kế toán sau thuế mà dành cho cổ đông là chủ sở hữu là 1.699 tỷ, và từ cái con số đó thì tính ra được cái mà lãi cơ bản trên cổ phiếu đó. Chúng ta so với năm ngoái thì chúng ta sẽ thấy rằng là lợi nhuận mà năm nay của SSI, tức là năm 2022 này, đã sụt giảm rất là mạnh. Đấy. Nhưng có một cái điểm nữa rất là quan trọng ở đây, đó lợi nhuận sụt giảm nhưng mà vốn thì tăng gấp gần 4 lần. Đó. Chúng ta sẽ lên trên bảng cơ đồ kế toán, chúng ta sẽ thấy vốn tăng. Như vậy thì lãi cơ bản trên cổ phiếu nó sụt rất là mạnh, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta sẽ thấy vốn cổ phần, vốn chủ sở hữu, vốn góp chủ sở hữu là tăng từ 9.008, vốn cổ phần phổ thông tăng từ 9.847 lên 14.911. Đó, vì trong năm vừa rồi thì SSI phát hành cho cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá là 15.000, cho nên là phát sinh tăng thêm thặng dư vốn nữa. Thặng dư vốn nó tăng là chính là cái con số 5.000 đồng. Dạ. Trên lệch 5.000 đồng, 15.000 với 10.000, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta muốn hiểu được cái thực sự là cái kết quả lợi nhuận của SSI như vừa rồi, 1.600 tỷ trong một năm cực kỳ khó khăn đấy. Và năm 2023 thì liệu cái triển vọng của nó như thế nào, thì chúng ta cần phải xem đến cấu trúc tài sản. Thì chúng ta sẽ xem phần chi tiết liên quan đến thuyết minh về các cái tài sản chính của công ty, gồm có FVTPL này. Gồm có Held to Maturity, tức là nắm giữ chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn này. Em kéo xuống dưới phần thuyết minh và cái chứng khoán cuối cùng đó là chứng khoán sẵn sàng để bán, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ hiểu được câu chuyện là lợi nhuận đến từ đâu và cái vấn đề của năm 2023 sắp tới, triển vọng của nó có thể là như thế nào. Chúng ta thấy rằng đây là tổng hợp chứng khoán sẵn sàng để bán. Thì đây là một con số tăng rất là mạnh. Tăng từ bao nhiêu lên bao nhiêu, hiểu không? Tổng thế nào?
Ghi nhận thông qua lại nữa.
Đây, chứng khoán tài sản tài chính này là tăng từ 12.000 tỷ lên 30.000 tỷ.
Đúng rồi.
12.000 lên 12.000, không 16 lên 30.000. Thế nhưng chứng khoán mà gọi là tự doanh niêm yết thì không hiểu, mà thậm chí giảm. Tức là từ 1.072 tỷ mà xuống 545 tỷ. Thế còn các cái chứng khoán là các cái cổ phiếu mà theo quy định của phát hành chứng quyền cover warrant đấy, thì các công ty chứng khoán phải mua vào nắm giữ, thì gồm có MVB, VVP, VRE và STB, thì nó không đáng kể, nó giảm cuối năm nó giảm còn con số là có 32 tỷ thôi,
giảm từ 750 tỷ
756 tỷ giảm. Như vậy thì là đã xử lý cái khoản cover warrant rất nhiều, đúng không?
Gần như toàn bộ
thế thì cái mà tăng trưởng FVTPL từ 12.000 lên 30.000 thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở hai con số này là chủ yếu. Con số thứ nhất là trái phiếu chưa niêm yết 12.175 tỷ. Đấy, và trong báo cáo này chưa kiểm toán nên tôi không biết nó gồm có cái gì. Và chúng ta biết là do thị trường trái phiếu rất là cao. Cái thứ hai là chứng chỉ tiền gửi tăng từ 6.007 lên 16.004. Đấy là hai cái khoản mà chính cấu phần lên cái chứng khoán thông qua lãi lộ, FVTPL. Thì cái điểm mà trọng yếu nhất ở đây là chính là cái trái phiếu chưa niêm yết này. Thế còn cái chứng chỉ tiền gửi này thì chúng ta phải hiểu rằng là nó được sử dụng để đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn, đúng không? Đấy. Thì chúng ta hình dung cái cấu trúc tài sản của SSI FVTPL như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến năm 2023 này. Chúng ta xem phần tiếp theo. Đây là chứng khoán là available for sale, thì chủ yếu là cổ phiếu chưa niêm yết và nó nhỏ, nó chỉ có 389 tỷ thôi. Cho nên là ví dụ như là con cưng này, fan farm này, vân vân, OPC vân vân, con số không đáng kể, thì chúng ta sẽ bỏ qua phần này. Chúng ta sẽ đây, chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 3.500 tỷ đã giảm từ 7.800 xuống 3.500, thì nó chỉ là chứng chỉ tiền gửi, đúng không ạ? Thì cái mức độ rủi ro nó rất là thấp. Cái một cái con số mà chúng tôi mong muốn các bạn rất là chú ý ở đây đó chính là dư nợ cho vay. Dư nợ cho vay margin. Dư nợ cho vay margin thì năm ngoái, tức là đầu năm 2022 ấy, là 23.697 tỷ. nhưng mà đến cuối năm nó chỉ còn có khoảng 10.000 tỷ thôi, 10.800 và tổng cả ứng trước tiền bán nữa là 11.000. Đấy. Thế thì chúng ta thấy rằng là VN Index sụt giảm. Quy mô giao dịch, khối lượng giao dịch trong một phiên bây giờ là khoảng 11.000 tỷ thì mọi người đã kêu là cao. Tôi thấy rằng là báo chí gần đây giật tít là tiền đổ vào chứng khoán 11.000 tỷ. Đáng lẽ phải nói là thấp thì họ đã lại giật tít theo cái kiểu là như kiểu là tiền nó đổ ào ào vào chứng khoán ấy. 11.000 tỷ thì trong một phiên thì các công ty chứng khoán cái quy mô margin nó sụt giảm. Quy mô margin nó sụt giảm bằng. Đương nhiên cái quy mô margin sụt giảm như này thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập từ cho vay margin của các công ty chứng khoán trong năm 2023. Đúng không ạ? Doanh thu môi giới của công ty sụt giảm. Đấy là cái nguồn doanh thu thứ ba, doanh thu môi giới sụt giảm.
Theo em biết là đối với chính sách của SSI thì gần như là họ sẽ không tập trung vào cái mảng doanh thu môi giới, mà doanh thu môi giới gần như là không có.
Chúng ta có một cái sơ đồ nào để chúng ta xem cái cấu trúc lợi nhuận của SSI không? Đây, ở đây chúng ta sẽ có một cái cấu trúc lợi nhuận từ quý 3 2021, quý 4 2021, quý 1 cả năm 2022. Thì chúng ta nhìn vào đây. Nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy là lợi nhuận từ môi giới này từ những năm trước thì rất to, màu xanh lá cây, đến cái quý 4 không còn. Quý 3 rất là thấp, quý 4 thì gần như là không còn. Đúng không? Như vậy lợi nhuận từ FVTPL chiếm một cái tỷ trọng khá là lớn. Và lợi nhuận lớn nhất là lợi nhuận đến từ cho vay margin. Nhưng mà lợi nhuận cho vay margin ngày càng thu hẹp. Và lợi nhuận FVTPL thì nên nhớ chúng ta có 12.000 tỷ trái phiếu là chúng ta đang nằm trong cái hộp đen. Chúng ta được chưa hình dung nó là gì vì báo cáo chưa kiểm toán. Đúng không ạ? Trong khi đó là các cái lợi nhuận tài chính thì âm. Bởi vì sao? Chúng ta lấy doanh thu tài chính mà trừ đi cái phần lãi đi vay thì đương nhiên lợi nhuận tài chính nó âm thôi. Đúng không ạ? Và như vậy thì chúng ta xem xét một cách sơ bộ cái kết quả kinh doanh của SSI năm 2022. Công ty tiếp theo mà chúng tôi có thể chia sẻ với các bạn ngày hôm nay thì đã nói đến SSI thì mọi người sẽ nói đến VND. Và bây giờ là VN Direct. Thế thì chúng ta xem thử báo cáo kết quả kinh doanh của VN Direct như thế nào. Nào, con số tổng lợi nhuận trước đi. Tổng lợi nhuận báo cáo cả năm VN Direct là 1.220 tỷ. Và ở đây còn có trình bày lãi cơ bản trên cổ phiếu là chỉ có 1.200 đồng thôi. Đó, sụt giảm rất mạnh so với năm ngoái. Và tất nhiên rằng là một trong lý do quan trọng đó là VN Direct tăng vốn lên gần gấp 4 lần. Chúng ta lên trên phần bảng cân đối kế toán thì chúng ta sẽ xem là vốn của VN Direct nó tăng lên như thế nào. Lên nữa. Đây, vốn VN Direct tăng từ 4.349 lên 12.178 trong năm 2022. Cho nên khi vốn tăng như thế này và lợi nhuận sụt giảm thì cái lãi cơ bản trên cổ phiếu nó sụt giảm rất là mạnh. Đúng không ạ? Chúng ta xem thử cái kết quả kinh doanh của công ty này.
Chắc là chúng ta sẽ xem một chút về việc 1.200 tỷ kết quả kinh doanh của họ sẽ đến từ những thành phần nào.
Chúng ta xem nào, lên trên
phần doanh thu.
Đây, tổng doanh thu hoạt động là 6.829 tỷ cho cả năm. Lợi nhuận thông qua FVTPL là 3.293 và lỗ là 2.600. Như vậy thì FVTPL là lãi đúng không ạ? Lãi lớn nhất là đến từ FVTPL này, vì 1.200 mà cái này là 3.200 với 2.600, như vậy là 600 rồi, đúng không ạ? Cái Health to Maturity phần doanh thu là 399, trong khi đó chi phí của Health to Maturity ở đây có không? Chi phí hoạt động không có, xuống dưới xem có không ạ? Xem có chi phí hoạt động của Health to Maturity không?
Thường khoản này sẽ không có.
Không có, bởi vì Health to Maturity là nó, nếu như đánh giá lại thì bởi vì Health to Maturity là chỉ tiền gửi và trái phiếu, nên sẽ không có chi phí. Đó, chứng khoán sẵn sàng để bán, lãi thì bằng không. Ok. Doanh thu môi giới là 1.249, chi phí môi giới là bao nhiêu? Chi phí môi giới là 713 như vậy. Môi giới cũng chiếm tỷ trọng khá là lớn đối với trong cái cơ cấu thu nhập của VN Direct, đúng không? Mà chúng ta biết là công ty này là rất là tập trung phát triển môi giới. Đấy. Thế còn cho vay margin thì sao?
Cho vay margin, chúng ta đã nhìn vào mục 3 là lãi từ các khoản cho vay và phải thu thì năm vừa qua lãi là 1.600 tỷ.
1.600, chi phí là bao nhiêu? chi phí đây, chi phí đi vay đây. À không, chi phí đó thì chúng ta phải xem cả cái chi phí phía dưới. Đúng. Cái chi phí tài chính ở phía dưới, chi phí dự phòng tài chính khoảng 1.958 tỷ. Đó. Như vậy thì VN Direct cấu trúc chính chủ yếu là đến từ hoạt động tài chính và môi giới. Đấy. Cho nên là các cái hoạt động mà chúng ta muốn hiểu được thì chúng ta sẽ xem cái các cái con số về mặt tài sản của VN Direct được không? Chúng ta sẽ xem đầu tiên sẽ vẫn là FVTPL, sau đó thì đến Held to Maturity và Available for Sale. Nhưng ở trong cái báo cáo của VN Direct này thì chúng tôi sẽ cho các bạn có một cái điểm rất là quan trọng để lưu ý. Đây, tài khoản tài chính thông qua lãi lỗ. Nó có chi tiết hơn không Hiếu? Chúng ta xuống dưới xem nào. Lên trên. Đây, chúng ta sẽ có đây. Tài sản tài chính thông qua lãi lỗ 2022 thì là cái này không có số đầu năm mà số cuối năm à? Cái số đầu năm, số cuối năm đâu?
Nó có thể ở trên bảng đầu đấy anh ạ.
Đây. Như vậy là cũng tăng từ 11.800 lên 18.000.
18.000.
Đúng không ạ? Và tăng lớn nhất nó nằm ở cái trái phiếu doanh nghiệp này. Trái phiếu từ 1.700 lên 8.053. Được chưa? Đấy, chứng chỉ tiền gửi có tăng. Mà chúng ta nhớ là vốn công ty này tăng rất mạnh. Được không? Thì nó sẽ rơi vào cái khoản đó. Đấy, thì cái đó cũng là cái hộp đen giống như SSI mà chúng ta hiện nay đang chưa biết về câu chuyện trái phiếu. Chúng ta nghe nhiều những cái thông tin ở trên thị trường, nhưng mà những cái thông tin đó là những cái thông tin không chính thống và chưa kiểm chứng. Nhưng chúng ta nhìn vào con số, chúng ta sẽ thấy đây là cái con số mà chúng ta đang quan tâm. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp các cái phần tài sản của VN Direct. Ok.
Tiền gửi là 5.600.
Rồi, ở đây chúng ta xem khoản cho vay đi. Cho vay margin nó là một trong những cấu phần quan trọng của thu nhập của công ty này, thì đang dư nợ cho vay đang giảm từ 15.473 tỷ xuống 9.060 tỷ. Thì đây
giảm khoảng 40%.
Thì đây cũng sẽ là cái sức ép lớn cho năm 2023 này. À, chúng ta có một cái khoản rất là quan trọng trong cái tài sản của VN Direct mà nhiều người chưa để ý. Chúng ta sẽ chuyển đến phần thuyết minh tiếp theo, thuyết minh số 8. Ở đây chúng ta sẽ thấy thuyết minh số 9 là các tài sản tài chính khác. Thì đây phát sinh có một cái điểm, một con số cực kỳ quan trọng mà tôi nghĩ rằng là mọi người phải rất là chú ý. Đó chính là các khoản, số 1 ở đây là các khoản phải thu bán các tài sản tài chính là 1.652 tỷ. Đấy. Và năm ngoái chỉ là 91 tỷ thôi, và năm nay là tăng lên là 1.652 tỷ. Thì chúng ta hình dung là tài sản tài chính, tôi chưa hình dung nó là tài sản tài chính gì, nhưng mà là bán tài sản tài chính đi. Ví dụ nếu như mà Hiếu mà bán cổ phiếu niêm yết thì Hiếu thu tiền ngay chứ, đúng không?
Đúng ạ.
Thế thì ở đây là bán một cái tài sản tài chính nào đó, có thể là cổ phiếu hoặc là trái phiếu hoặc là một công ty, bán công ty. Thì trên báo cáo nó không nói rõ, nhưng mà chúng ta biết chắc một điều rằng là họ bán mà chưa thu tiền. Đấy. Thế. Và con số này là 1.652 tỷ. Được. Thì đây chính là cái con số mà tôi muốn mọi người lưu ý. Đấy chưa? Đấy. Và lợi nhuận của công ty này chỉ có 1.200 thôi. Hiếu có bổ sung gì thêm chỗ này không?
Theo em hiểu là đối với các nguyên tắc của kế toán thì cái sự chênh lệch trong bảng cân đối kế toán này thì có thể nó sẽ phát sinh, nó sẽ liên quan tới chênh lệch trong báo cáo tài chính, đúng không anh? Tức là cái khoản mục mà phát sinh tới 91 tỷ lên 1.652 thì tính tròn thì cũng là gần 1.550 tỷ. Nó sẽ được phân bổ vào những cái khoản mục khác trên báo cáo.
Cái này thì rất là rõ, bởi vì ý của Hiếu nói rằng là khoản phải thu, mà khi chúng ta đã nói phải thu thì à, có nghĩa rằng nó liên quan đến doanh thu, đúng không ạ? Bán đi nhưng mà tạo ra doanh thu nhưng chưa thu tiền. Đấy, đấy là cái con số mà chúng ta cần phải lưu ý. Thì nó chênh lệch đâu là khoảng 1.550 tỷ, đó khoảng đó. Đấy là cái khoản doanh thu mà phát sinh mà chưa thu tiền, và cái khoản này làm cái khoản rất đáng chú ý và có thể ảnh hưởng đến cái kết quả cho năm 2023 này. Đấy, thì hai cái công ty mà lớn ở trong đầu ngành trong ngành chứng khoán. Thế thì công ty thứ ba mà chúng tôi muốn xem ở đây đó là một công ty chứng khoán có quy mô nhỏ hơn, nhưng chúng ta sẽ nhìn cái đặc tính hoạt động của nó để chúng ta có thể hiểu, đó là chứng khoán Bản Việt. Đấy, chứng khoán Bản Việt thì bây giờ Hiếu có thể chia sẻ cái báo cáo của công ty chứng khoán Bản Việt được không? Bản Việt mã chứng khoán là VC2, đúng không ạ? VC2 đầu tiên là có lãi lỗ không đã? Lãi không đã? Lãi trước thuế là 1.059 tỷ cho cả năm này. Đấy, và lãi sau thuế là 868 tỷ. Nhưng có một cái con số đó là lỗ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán. Đó, ở đây mọi người thấy không ạ? Các tài sản tài chính mà chưa bán đi và đánh giá lại ở thời điểm cuối kỳ thì nó không ghi vào phần lợi nhuận kế toán mà nó ghi vào đánh giá lại tài sản tài chính sẵn sàng để bán. Đấy. Mà nếu như chúng ta nhìn hiểu thực chất thì lãi thực sự của công ty này sẽ là lãi trước thuế sẽ là 1.059 tỷ trừ đi 635 tỷ. Đấy là cái con số mà tôi muốn mọi người có thể hình dung. Và nó chúng ta phải lưu ý rằng là cái phần mà lãi cơ bản trên cổ phiếu ấy, earning per share ấy, thì là được tính bằng lợi nhuận kế toán sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ, chứ chưa bao gồm cái phần mà đánh giá lại tài sản tài chính sẵn sàng để bán này. Nhưng thực chất khi mà họ đánh giá lại là lỗ, có nghĩa rằng là họ đã đang ghi nhận cái khoản lỗ để tại ngày 31 tháng 12 rồi. Chúng ta xem cái phần cấu trúc về thu nhập, doanh thu từ ba mảng, thì cái mảng đầu tư thì không lớn, đúng không ạ? Cái mảng đầu tư của bản Việt thì lại không lớn. FVTPL thu nhập sẽ là 1.200, trừ đi chi phí là 900, đấy, như vậy có lãi. Rồi các khoản nắm giữ đến ngày đáo hạn thì là chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi, đúng không ạ?
Rất ít, có khoảng 64 tỷ.
64 tỷ không đáng kể. Okay. Cái lớn nhất ở đây nó là cho vay margin là 708 tỷ, và cái chi phí tài chính ở phía dưới chi phí tài chính ở phía dưới cơ, chi phí lãi vay ở đây 477 tỷ. Như vậy thì thu nhập chính của công ty này là đến từ cho vay margin. Cho vay margin, nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý có một cái khoản thu nhập khác mà
rất là lớn
rất lớn mà lại thậm chí không giảm mà tăng, nó là khoản nào hiểu?
Chính là khoản về nghiệp vụ môi giới chứng khoán của họ tăng từ 857 tỷ cho đến là 1.111 tỷ.
Đây, chúng ta có môi giới chứng khoán đây, 857 lên 1.011. Đấy, một cái điều khá là lạ đúng không ạ? Có nghĩa rằng là năm trước 2021 thì công ty như chưa tập trung vào môi giới hay sao ấy. Mà năm 2022 này khi cả thị trường sụt giảm thì công ty đang lại báo lãi về môi giới. Đấy. Thế nhưng chúng ta cũng phải lưu ý rằng là có những cái nghiệp vụ kiểu như những cái giao dịch môi giới mà với khách hàng tổ chức lớn, đấy là cái ưu thế của bản Việt so với các công ty chứng khoán khác. Thay vì tập trung vào bán lẻ thì bản Việt là thường là tập trung vào những cái khách hàng tổ chức lớn, thì đấy cũng có thể là cái lợi thế của bản Việt. Đấy. Thế thì chúng tôi cũng vừa mới trình bày sơ bộ ba cái báo cáo tài chính quý 4 và cụ thể là năm 2022 của ba công ty chứng khoán hàng đầu niêm yết tại Việt Nam, SSI, VND và bản Việt, và chúng tôi hy vọng rằng là sẽ mang lại cho các bạn một số các cái kiến thức nhất định, ít nhất về cấu trúc báo cáo tài chính công ty chứng khoán cũng như là cập nhật các cái thông tin. Tất cả những dữ liệu thì nó được công bố bằng cách công khai, và ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng để các doanh nghiệp mà đưa ra các cái báo cáo tài chính quý 4 ngày 31 tháng 1, tức là sau một tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thì chúng ta sẽ thấy các doanh nghiệp nếu được công bố. Thì một lần nữa chúng tôi sẽ cũng nhắc lại là chúng tôi sẽ thực hiện một cái chương trình riêng về cập nhật báo cáo tài chính năm 2022 cho những các bạn đã tham gia các chương trình về đọc hiểu báo cáo tài chính và chương trình Behind Number, những chương trình phân tích của chúng tôi. Thế còn về đại chúng dành cho mọi người thì chúng tôi cũng sẽ lựa chọn để chúng tôi có thể chia sẻ thêm với mọi người. Và nếu như các bạn muốn là chúng tôi chia sẻ những cái báo cáo tài chính của những công ty cụ thể thì vui lòng comment, để lại các mã chứng khoán bằng cách là comment ở clip này, thì chúng tôi sẽ lựa chọn để chúng tôi thực hiện đi vào một cách chi tiết, và chúng ta cũng sẽ xem một số cái điểm chính yếu của báo cáo tài chính, điểm nào, những con số nào là cái con số chúng ta cần quan tâm nhất. Và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình chúng tôi ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại.